Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 4 tháng 4, thứ sáu trong tuần lễ thứ tư mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7 câu 1 đến câu 2, câu 10, câu 25 đến 30.
Khi ấy Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Có Đấng Kitô khi người đến, thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người. Bởi vì tôi từ người mà đến và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đại lễ vượt qua đã gần đến, và chúng ta đang chuẩn bị để đi vào tuần thương khó với Đức Kitô. Câu chuyện tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho thấy những người Do Thái đang tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng không ai tra tay bởi vì giờ của người chưa đến. Đức Giêsu vì nhiệt tâm rao giảng tin mừng, vì mặc khải mình chính là Đấng từ Cha mà đến, và chính vì lòng nhiệt tâm rao giảng ấy, Ngài đã phải thiệt thân. Ngài đã bị những người đồng đạo, những người lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ tìm cách bắt người và giết chết. Lịch sử sau này hơn một lần đổ cho người Do Thái tội giết chết Chúa Giêsu. Không phải chỉ những tháng ngày nơi buổi đầu của Hội Thánh, mà ngay trong lịch sử đương đại này, nhiều nơi vẫn còn tinh thần bài Do Thái giáo. Đó là một cách sai lầm, bởi vì chính Đức Giêsu đã tự nguyện hiến dâng mạng sống của mình, và Ngài phải đi vào cuộc vượt qua như thế, phải chấp nhận cái chết tủi hờn như thế, phải chấp nhận uống cạn chén đắng, phải chấp nhận chịu phép rửa bằng máu của mình, là để thi hành ý muốn của Chúa Cha, là để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Không thể đổ lỗi cho người Do Thái, quy cho họ tội giết Thiên Chúa của mình, mà chúng ta cần phải thấy cuộc vượt qua đã được Đức Giêsu làm cho trở nên hoàn hảo, không còn phải là máu chiên bò đổ ra, bởi vì máu chiên bò không còn đủ sức để cứu độ chúng ta, không đủ sức để giải thoát con người một cách toàn diện, nhưng máu của chiên Thiên Chúa sẽ đổ ra để cứu chuộc muôn người. Đức Giêsu chấp nhận trở thành con chiên hiền lành bị đem đi giết, chấp nhận trở thành con chiên được hiến tế trên bàn thờ để xóa bỏ tội trần gian. Ngài chấp nhận trở thành của lễ để dâng tiến Chúa Cha và để cho tình yêu và sự công bằng của Thiên Chúa được hiển lộ. Giờ của người chính là giờ Đức Giêsu bị treo trên thập giá, chính là giờ Ngài trao ban thần khí cho nhân loại, chính là giờ Ngài chấp nhận bị lưỡi đồng đâm thâu trái tim, tuôn tràn dòng suối ân sủng. Giờ của Đức Giêsu là giờ của tình yêu, là giờ của hồng ân cứu độ, là giờ mà mỗi chúng ta được tái sinh trong ân sủng của Thiên Chúa. Xin cho giờ đó diễn ra trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Xin cho cái chết của Đức Giêsu không trở thành vô hiệu, nhưng đem lại cho chúng ta sự sống mới.
Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa được tôn vinh, nghĩa là được kéo lên khỏi mặt đất, Chúa hứa kéo chúng con lên với Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa và để Chúa nâng chúng con lên, hầu chúng con cũng được tháp nhập đời mình với mầu nhiệm thánh giá Chúa. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, nhưng tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đại thứ tha xây đắp tình người yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Biển cả đồi non xinh thu, làng ngàn khúc ca tha thiết gọi mời, tin nơi Thiên Chúa, trong tin tưởng ngưỡng chiêm, trong xây dựng sáng tạo, Ngài luôn soi sáng cho con gặp Ngài. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Lúc 15 giờ ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đại chủ tế thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 20 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Thánh nhân từ trần ngày 2 tháng 4 năm 2005, sau 27 năm làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, rồi được an táng ngày 8 tháng 4 sau đó. Và chỉ 6 năm sau, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. 3 năm sau đó, Đức Thánh Cha đương kim Francisco đã tôn phong hiện thánh cho ngài ngày 27 tháng 4 năm 2014 cùng với Đức Thánh Cha Gioan 23. Đồng tế với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh có đông đảo các Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ trước sự hiện diện của nhiều vị lãnh đạo chính quyền, đặc biệt từ Ba Lan cũng như các vị đại sứ và đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Chủ Tế nhắc lại một số sự kiện trong những ngày cuối đời của Đức Thánh Giáo Hoàng, từ buổi đi đàng thánh giá trọng thể tối thứ sáu tuần thánh năm 2005 tại hiến trường Colosseo với kinh nguyện của dân chúng, được sự đồng hành của hình ảnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đang ôm thánh giá trong nhà nguyện riêng của ngài. Chúng ta nhớ sự xuất hiện của ngài ở cửa sổ phòng làm việc ở dinh tông tòa, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô để ban phép lành với ân toàn phá mà không nói được lời nào. Sau cùng chúng ta, cùng với toàn thể giáo hội và phần lớn nhân loại, chứng kiến cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng yêu quý của chúng ta với Chúa, được hoàn tất khi trời đã tối và buổi canh thức áp Chúa Nhật lòng thương xót. Và tiếp đó là làn sóng ngày càng gia tăng không cầm hãm nổi, không thể tưởng tượng được, đầy lòng quý mến và biết ơn của dân chúng, tuôn đến Roma để giả từ vị đại mục tử của họ, đại diện cho đông đảo hơn nữa, những người hiệp với ngài trong kinh nguyện, trong tình trạng bệnh tật kéo dài, liên đới với đau khổ của thế giới, trong khi ngài phó thác cho vòng tay của Chúa Cha đầy lòng thương xót. Và trong số nhiều cố gắng, Đức Thánh Giáo Hoàng đã thực hiện khi tại thế, Đức Hồng Y Parolin đặc biệt nhắc đến những nỗ lực xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y nói, với lòng biết ơn và ngưỡng mộ, chúng ta nhớ đến việc phục vụ không biết mệt mỏi của Đức Thánh Giáo Hoàng cho hòa bình, những lời cảnh giác hăng say, những sáng kiến ngoại giao để tìm cách ngăn cản chiến tranh cho đến cùng. Và điều đó còn diễn ra cho đến những lúc cuối đời, khi sức lực thể lý mong manh của ngài đã tỏ tường, và mặc dù nhiều lời kêu gọi và cảnh giác của ngài không được lắng nghe như đã xảy ra với các đại ngôn sứ. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh mời gọi mọi người tiếp tục cầu xin sự chuyển cầu của Đức Thánh Giáo Hoàng, nơi bàn thờ nơi ngài an nghỉ trong đền thờ Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục lặp lại. Lạy Thánh Gioan Phaolô thứ hai, xin chúc lành cho chúng con, chúc lành cho giáo hội này của Chúa đang tiến bước để trở thành người lữ hành hy vọng. Xin chúc lành cho nhân loại hiện nay đang bị xô xé và mất hướng đi, để tìm lại được con đường phẩm giá và ơn gọi rất cao cả của mình, để nhận ra sự phong phú của lòng thương xót, của tình thương Thiên Chúa.
Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ động đất Myanmar. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Myanmar bị động đất dữ dội, và đồng thời thông báo dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân qua tổ chức Caritas Ý. Trận động đất ngày 28 tháng 3 vừa qua ở độ 7,7 theo thước Richter đã làm cho gần 3.000 người thiệt mạng, theo thống kê gần đây nhất. Vô số những người bị thương và phải di tản, thiệt hại vật chất và cơ cấu hạ tầng thật lớn lắm. Đức Hồng Y Zuppi cũng là tổng giám mục giáo phận Bologna nói rằng, chúng tôi gần gũi với anh chị em Myanmar, chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân, trong đó có rất nhiều trẻ em, đồng thời bày tỏ tình liên đới của các giáo phận chúng tôi. Toàn chủ tịch hội đồng giám mục Ý cũng quyết định dành 500.000 euro rút từ số tiền 8/1000 mà các công dân Ý dành cho giáo hội công giáo để góp phần cấp cứu cho các nạn nhân do Caritas Ý phối hợp, cộng tác với tổ chức từ thiện Carona Mission Social Solidarity và Caritas ở Myanmar cùng với mạng Caritas quốc tế. Myanmar từ 4 năm nay sống trong một tình trạng rất phức tạp và bấp bênh sau cuộc đảo chính của giới quân phiệt. cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ nặng trên 19.900.000 dân, hơn 1/3 dân số Myanmar đang cần được trợ giúp vì nội chiến và thiên tai. Những trận động đất vừa qua càng làm gia tăng tình trạng khẩn trương và lầm than của người dân nước này. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Ý cầu mong những xung đột tại nước này sớm chấm dứt, đồng thời mời gọi các giáo phận và các giáo xứ trên toàn quốc góp phần cho những can thiệp liên đới cần thực hiện ngay lúc này và trong việc tái thiết về vật chất và tinh thần cho Myanmar trong những tháng năm sắp tới.
Xin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, dòng mến thánh giá Hà Nội hành hương, thường huấn và tỉnh tâm năm. Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 3 vừa qua, Trại Giám mục Lạng Sơn hân hoan chào đón gần 100 nữ tu trong ban điều hành, phụ trách các cộng đoàn, đặc trách các khối huấn luyện thuộc Hội dòng mến thánh giá Hà Nội trong dịp thường huấn và tỉnh tâm năm 2025 với chủ đề Cộng đoàn huynh đệ và tinh thần khổ chế do cha du xe Trần Hòa Hưng dòng Đông Bosco đồng hành và hướng dẫn. Trong thời gian 10 ngày, các nữ tu đã được cha đồng hành du xe chia sẻ những đề tài về kỹ năng lãnh đạo cộng đoàn, cầu nguyện và gặp gỡ Chúa. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 3, Chủ nhật 4 mùa chay, tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, cùng với cộng đoàn dân Chúa, các nữ tu mến thánh giá dâng lời tạ ơn, cầu nguyện cho giáo phận qua thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng chủ tế, và quý cha trong và giám mục cùng đồng tế với ngài. Mở đầu và chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Giuse đã cảm ơn và mời gọi mỗi người, cách riêng là những nữ tu, với trách nhiệm lãnh đạo các cộng đoàn, noi theo mẫu gương người cha trong chủ ngôn tin mừng, luôn có trái tim yêu thương của người cha, người mẹ trong gia đình, là các cộng đoàn luôn biết yêu thương, tha thứ và nâng đỡ cả những người ngoan và chưa ngoan. Thánh lễ tạ ơn đã khép lại kỳ thường huấn, tĩnh tâm và hành hương năm thánh của các nữ tu dòng mến thánh giá Hà Nội với phép lành ơn toàn xá trong năm thánh 2025.
Tin Vatican, chưa biết khi nào Đức Thánh Cha có thể xuất hiện trước công chúng. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco có tiến bộ, nhưng chưa biết khi nào ngài có thể xuất hiện trước công chúng. Theo thông cáo công bố hôm 1 tháng 4 vừa qua, 8 ngày sau khi Đức Thánh Cha được xuất viện, sức khỏe của ngài có phần được cải tiến về hô hấp, tiếng nói và cử động. Phim chụp X-quang phổi của ngài cũng cho thấy sự cải tiến về bệnh viêm phổi. Đức Thánh Cha tiếp tục được hỗ trợ oxy ở độ cao, nhất là ban đêm và những khi cần. Ban ngày, Đức Thánh Cha tiếp nhận oxy bình thường qua hai ống ở mũi, nhưng thỉnh thoảng ngài cũng có thể rút hai ống này trong thời gian ngắn. Đức Thánh Cha tiếp tục được trị liệu về vận động và hô hấp, và việc trị liệu này đã mang lại tiến bộ cho sức khỏe của ngài. Các bác sĩ điều trị cho ngài ở bệnh viện Gemelli cũng đã nói rằng sở dĩ ngài gặp khó khăn trong lời nói là do bệnh viêm phổi. Trong ngày, Đức Thánh Cha ngồi ở bàn để làm việc, xen lẫn những lúc nghỉ ngơi và cầu nguyện. Các bộ của Tòa Thánh vẫn chuyển đến cho ngài các hồ sơ cần chữ ký của ngài, như việc cho công bố các sắc lệnh của Bộ Phòng Thánh hôm 31 tháng 3 vừa qua. Mỗi sáng, Đức Thánh Cha đồng tế thánh lễ trong nhà nguyện viên ở lầu 2 nhà trọ Thánh Mạc Tài. Ngài không tiếp khách và luôn được các nhân viên y tế, bác sĩ và y tá giúp đỡ. Các nhân viên này thuộc Sở Y tế Vatican và cả từ Bệnh viện Gemelli. Cạnh Đức Thánh Cha có những cộng tác viên thân tín nhất, bắt đầu từ các linh mục thư ký riêng của ngài. Đức Thánh Cha không bao giờ ở một mình, nhưng ngài rất vui tính, tuy rằng vẫn cảm thấy cô đơn phần nào. Đức Thánh Cha vẫn nhận được những dấu chỉ lòng quý mến của các tín hữu qua những thư từ, thiệp và quà tặng. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể xác định lịch trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần thánh, kể cả buổi công bố sứ điệp phục sinh với các lành toàn xã cho thành Roma và toàn thế giới cũng vậy. Người ta còn chờ đợi các bác sĩ thẩm định những tiến bộ sức khỏe của ngài. Điều chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ không thể hiện diện trong ngày năm thánh của các bệnh nhân vào cuối tuần, mùng 5 và mùng 6 tháng 4 này. Đức Tổng giám mục Vino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ chủ sự thánh lễ và sẽ đọc bài giảng do Đức Thánh Cha soạn sẵn. Thứ Tư, ngày 2 tháng 4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cũng phổ biến bài cuốn giáo của Đức Thánh Cha được chuẩn bị cho buổi tiếp kiến chung hàng tuần, giống như những thứ tư trước đây. Cũng vậy, đối với các bài suy niệm kinh truyền tin chưa Chủ nhật hàng tuần. Hiện nay không có chủ định hoặc thông tin về việc Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở căn hộ giáo hoàng, trong dinh giáo hoàng để chào thăm các tín hữu. Thứ sáu, mùng 4 tháng 4 này cũng có cuộc họp báo ngắn của phòng báo chí tòa thánh, và người ta hy vọng có thể có thêm những cập nhật về sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Tin giáo phận Phan Thiết, Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết tại La Gi. Từ ngày 24 đến 26 tháng 3 vừa qua, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Khóa học nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao năng lực cho những người trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống máy lọc nước tại 4 giáo phận lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết Phan Thiết, Đà Lạt, Vĩnh Long và Long Xuyên, qua đó góp phần bảo đảm nguồn nước sạch cho các cộng đồng địa phương. Với mục tiêu cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản lý và bảo trì hệ thống lọc nước, khóa tập huấn đã trang bị cho học viên những kỹ năng quan trọng, bao gồm hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc nước tinh khiết, kiểm tra chất lượng nước đầu vào và đầu ra theo tiêu chuẩn an toàn, nhận diện và xử lý các sự cố kỹ thuật phổ biến, cũng như thực hành bảo trì định kỳ để tăng tuổi thọ thiết bị. Các tham dự viên được nhân viên kỹ thuật hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết trong quá trình vận hành, cũng như cách thức xử lý khắc phục các sự cố cơ bản. Nữ tu Maria Xuân Dung trình bày cách thức quản lý, theo dõi sổ sách, ghi chép liên quan đến tài chính, cũng như chỉ ra những điểm tích cực trong các hệ thống lọc nước tinh khiết đã từng lắp đặt ở giáo tỉnh miền Bắc. Tính minh bạch, sự chuyên nghiệp trong quản lý, báo cáo của dự án còn được thể hiện trong phần trình bày của anh Giuse Hoàng Thượng Dương về trình tự ghi nhận, báo cáo số tiền đóng góp và khối lượng nước sản xuất hàng tháng. Khóa tập huấn thiết kế 10% thời gian toàn khóa cho tham dự viên được thảo luận nhóm, nêu lên thắc mắc và nhận phản hồi từ những người trình bày. Một trong những điểm nhấn của khóa tập huấn là hoạt động tham quan hệ thống máy lọc nước tinh khiết đang hoạt động tại giáo xứ Tân Hiệp thuộc giáo phận Phan Thiết. Chuyến đi thực tế giúp học viên có cái nhìn trực quan hơn về quy trình vận hành, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với những người đang trực tiếp quản lý hệ thống. Theo kết quả khảo sát kết thúc khóa tập huấn, thì có 60% tham dự viên nắm được các bước cơ bản trong quy trình vận hành và sửa chữa hệ thống máy lọc nước so với 7% của kết quả khảo sát ban đầu. Đặc biệt có đến 93% tham dự viên nắm được kiến thức liên quan đến nhiều khía cạnh của hệ thống lọc nước như chất lượng nguồn nước đầu vào, thời gian sửa chữa định kỳ, đảm bảo vệ sinh hệ thống v.v. so với 12% ở kết quả khảo sát ban đầu. Tham dự viên cũng đã có những đánh giá, ghi nhận rất tích cực dành cho ban dự án nước của Caritas Việt Nam về nội dung tập huấn, chuyên môn của người trình bày và công tác tổ chức. Khóa tập huấn tại La Gi đã được khép lại với nhiều giá trị thiết thực, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng nước sạch tại các địa điểm đang triển khai hệ thống lọc nước tinh khiết.
Thank you.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, nhút nhát và can đảm là hai anh em, nhưng lại có tính nết hoàn toàn khác nhau. Nhút nhát sống thui thủi một mình, không dám xây dựng tương quan với ai, vì sợ các mối quan hệ ấy bị đổ vỡ. Trái lại, can đảm thì lại luôn mạnh dạn kết bạn với nhiều người. Một lần nọ, Nhút nhát tò mò hỏi Can đảm, tại sao anh có nhiều bạn thế? Can đảm vui vẻ trả lời, vì anh thích kết bạn với mọi người. Nhút nhát ngập ngừng nói, nhưng anh có thể sẽ gặp những người bạn xấu. Can đảm thản nhiên đáp, đúng vậy, nhưng nhờ những người bạn xấu mà anh mới biết quý những người bạn tốt thật sự. Nhút nhát lại hỏi tiếp, tại sao anh dám đem hết số tiền đã vất vả dành dụm đưa cho vợ mình mở cửa tiệm buôn bán, rủi chị ấy làm ăn thua lỗ và anh mất trắng thì sao? Can đảm đáp, anh tin tưởng vào vợ mình và muốn hỗ trợ để cô ấy có thể thực hiện ước mơ của mình. Nếu có thua lỗ, thì anh vẫn sẽ lời to khi chị dâu của em có thể thu về những kinh nghiệm cho mình và sẽ thành công trong lần sau. Nghe đến đây, Nhút nhát im lặng và thầm xấu hổ về sự nhút nhát của chính mình. Chưa bao giờ cậu có một người bạn vì sợ gặp bạn xấu, và hiện tại cũng chưa tìm được người phụ nữ nào làm vợ, vì sợ mình sẽ bị đổ vỡ trong đời sống hôn nhân. Cậu cũng chưa bao giờ làm được một việc gì đáng kể, vì cứ sợ thất bại. Hiểu được tâm trạng của Nhút nhát, Can đảm vỗ nhẹ vai em mình và nói, Nhút nhát à, thất bại lớn nhất trong cuộc đời chính là sợ thất bại. Nếu em không can đảm mở lòng ra để tin tưởng và trao gửi yêu thương, thì em sẽ mãi mãi không bao giờ nhận được tình yêu thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể nói, yêu và được yêu là khát vọng muôn thuở và rất mãnh liệt của mỗi con người. Tuy nhiên, việc trao gửi và đón nhận tình yêu là điều không dễ dàng. Và trên hành trình tìm kiếm tình yêu, nhiều lúc chúng ta gặp phải rất nhiều thử thách, khó khăn và trở ngại. Những thử thách, khó khăn và trở ngại đó có thể đến từ hoàn cảnh, hay những sự khác biệt trong tính cách, quan điểm sống, khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, thất bại, dẫn đến cảm xúc đau khổ và tổn thương. Nhà thơ Xuân Diệu đã diễn tả thực tế ấy qua những ca từ trong bài thơ Yêu của mình. Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thật vậy, đã có không ít người vì một kinh nghiệm buồn trong tình yêu mà trở nên sợ hãi, không còn dám mở lòng ra để yêu và đón nhận tình yêu của bất cứ ai. Thậm chí, cũng có những người dù chưa hề thất bại trong tình yêu đã cảm thấy sợ hãi và vội vã đóng kín cửa lòng mình như anh chàng Nhút nhát trong câu chuyện bên trên. Vì những giới hạn của phận người, nhiều lúc chúng ta cũng tính toán thiệt hơn trong tình yêu dành cho người này hay người nọ, hoặc trở nên nhút nhát trước tình yêu. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại và cái chết của người trên thập giá, chúng ta mới hiểu được rằng yêu không phải là một cơ hội để chúng ta cứ chờ đợi gặp được đúng người, đúng thời điểm và có được những lợi ích nào đó thì mới yêu. Nhưng yêu là một lựa chọn đầy can đảm để dám yêu tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi, kể cả khi nhìn thấy được những sự phản bội, mất mát và thua thiệt sẽ về phần mình. Mùa chay mở ra cánh cửa để chúng ta nhìn thấy nơi ngưỡng cửa ấy là bóng dáng Thiên Chúa đang dang rộng đôi tay mời gọi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và mặc cảm vì sự hoen úa xấu xa của mình, mà can đảm lao mình vào vòng tay yêu thương đó của người. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm yêu, cùng với sự can đảm đón nhận tình yêu của Chúa và của anh chị em mình, không phải bằng sức riêng của bản thân, nhưng bằng sự trợ lực của Chúa, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Lạy Chúa, rất nhiều lần trong đời, chúng con đã hết tình yêu thương ai đó, nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh nhạt đến đau lòng, để rồi trong hổn thức, chúng con nhận ra rằng, chính mình cũng đã bao lần cướp từ tình yêu của Chúa, và đáp lại bằng sự vô tình và vô ơn. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu như Chúa yêu, và can đảm yêu thương tất cả mọi người. Amen.
Hồn con luôn mãi hướng về Chúa, như chim mọi cánh đón say sưa bao ngày có thiên này. Dù con hoen úa quay về nhà,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.